là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận những kết quả đạt được của tỉnh Yên Bái về phát triển du lịch trong năm qua. Tiếp đó là phản ánh Hội Phụ nữ huyện Văn Chấn nhiều hoạt động chung tay bảo vệ môi trường. Cuối chương trình là chuyên mục Khoa học với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Ngày 4 tháng 1, Bộ Tư pháp tổ chức lễ công bố quyết định điều động và bổ nhiệm Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái. Dự lễ công bố các đồng chí Nguyễn Quang Thái, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thi hành án dân sự, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Tại buổi lễ, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thi hành án dân sự đã trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm đồng chí Trần Văn Tường, Phó Giám đốc Sở Tư pháp giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh kể từ ngày 1 tháng 1 2023. Đồng thời trao quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Đào Duy Niên, Phó Cục trưởng phụ trách để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Quang Thái, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thi hành án dân sự, chúc mừng đồng chí Trần Văn Tường nhận nhiệm vụ mới và bày tỏ tin tưởng tân Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục phát huy năng lực kinh nghiệm, nỗ lực cùng toàn thể hệ thống thi hành án dân sự tỉnh khắc phục khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó, đóng góp tích cực vào kết quả chung của hệ thống thi hành án dân sự cũng như góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Trần Văn Tường, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, cảm ơn sự tin tưởng tín nhiệm của Bộ Tư pháp, Tổng Cục Thi hành án dân sự, lãnh đạo tỉnh và hứa trên cương vị mới sẽ nỗ lực phấn đấu cùng tập thể lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh đoàn kết hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 triển khai nhiệm vụ năm 2023. Năm 2022, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Yên Bái đã thụ lý tổng số 3.442 vụ việc các loại, đã giải quyết đạt 99,45%. Cùng với đó, Tòa án nhân dân hai cấp đã triển khai thực hiện tốt nghị quyết số 33 của Quốc hội về tổ chức phiên tòa xét xử trực tuyến, giải quyết khiếu nại tố cáo trong hoạt động tố tụng, tham gia xây dựng thể chế, tăng cường xây dựng và đảm bảo áp dụng thống nhất pháp luật. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của tòa án đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, năm 2023, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Yên Bái đã tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết xét xử các vụ việc, tăng cường tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm, chủ động xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng cung cấp, triển khai thi hành luật hòa giải, đối thoại tại tòa án để góp phần giảm áp lực công việc của các tòa án, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nghị quyết Trung ương 6 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, đồng thời tập trung rà soát sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn đầu mối, đổi mới công tác đào tạo bồi dưỡng gắn với yêu cầu quy hoạch sử dụng cán bộ công chức và nhu cầu xây dựng, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao hiệu quả chất lượng công tác kiểm tra thanh tra, siết chặt kỷ cương kỷ luật công vụ, thực hiện phong trào thi đua vì công lý, bảo đảm thực chất, sáng tạo.
Chiều ngày 4 tháng 1, Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã Thịnh Hưng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022. Như vậy đến nay huyện Yên Bình đã có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, làm tiền đề để sang năm 2023, huyện Yên Bình được công nhận là huyện đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh Yên Bái. Ngay sau khi xã Thịnh Hưng được Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017, địa phương đã không ngừng phấn đấu duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Với phương châm nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc. Từ sau khi đạt chuẩn nông thôn mới, xã đã đăng ký quyết tâm thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao. Nhờ đó đến nay xã Thịnh Hưng đã mang một diện mạo mới, hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư bài bản, khang trang, xanh sạch đẹp, đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày một nâng cao. 100% các tuyến đường liên xã liên thôn ngõ xóm được bê tông hóa và cứng hóa, tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 4,7%, chiếm 1,5%. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã được ổn định, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được duy trì hiệu quả. Có được những kết quả trên là sự vào cuộc của cải thống chính trị cùng sự chung tay vào cuộc của người dân. Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trao bằng công nhận và tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Nhân dịp này, năm tập thể, năm cá nhân đã vinh dự được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn.
Để thúc đẩy du lịch phát triển, trong năm qua, huyện Lục Yên đã tập trung đầu tư xây dựng nâng cấp nhiều tuyến đường giao thông vào một số xã, đó là đường Tân Lĩnh Lâm Thượng tổng trị giá gần 50 tỷ đồng, đường Mai Sơn Lâm Thượng trị giá 58,2 tỷ đồng, nâng cấp đường Liễu Đô Minh Tiến An Phú trị giá 49 tỷ đồng, nâng cấp đường Tân Lĩnh Tân Lập Phan Thanh trị giá 79 tỷ đồng, đường Tân Lĩnh Khai Trung trị giá trên 500 triệu đồng. Cùng với đó, huyện đã tổ chức các hoạt động du lịch đặc sắc gắn với bảo tồn văn hóa dân tộc. Do đó, trong năm qua, huyện đã đón trên 100.000 lượt du khách đến tham quan và trải nghiệm.
Năm 2022, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy công an tỉnh Yên Bái đã phát hiện trên 200 trường hợp vi phạm luật giao thông đường thủy. Qua kiểm tra, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy đã đình chỉ 9 phương tiện thủy, xử phạt với số tiền trên 279 triệu đồng. Phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, cảng vụ kiểm tra 29 bến thủy nội địa, 10 phương tiện thủy phát hiện xử lý một bến thủy không có bảng nội quy theo quy định, đình chỉ hoạt động 2 bến thủy nội địa, 2 bến đò, 12 bến tập kết khoáng sản, giấy phép hết hạn, 20 phương tiện thủy chở khách không đủ điều kiện hoạt động tại các bến đò ngang. Phát hiện 2 trường hợp khai thác khoáng sản trái phép, kiểm tra lưu trú 2 cơ sở kinh doanh trên hồ Thác Bà, lập biên bản 1 cơ sở không đủ hồ sơ pháp lý. Bên cạnh đó, thanh tra Sở Giao thông Vận tải kiểm tra cảng Hưng Lý thuộc Công ty Cổ phần Vận tải Thủy bộ Yên Bái quản lý, kiểm tra 167 phương tiện, phát hiện 2 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử phạt 6 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 21 bến không đủ điều kiện hoạt động, trong đó có 15 bến hàng hóa và 6 bến khách. Quý vị vừa nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, với nhiều giải pháp trong thực hiện kích cầu du lịch sau một thời gian dài ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19, năm 2022, du lịch Yên Bái đã phục hồi và bứt phá ấn tượng với kết quả đã đón gần 1,6 triệu lượt khách, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thiên tai dịch bệnh diễn biến bất thường, xung đột vũ trang còn xảy ra, ngành du lịch Yên Bái cần có những giải pháp quyết liệt và mạnh mẽ hơn nữa để tiếp tục thúc đẩy ngành công nghiệp không khói trở thành ngành kinh tế mũi nhọn để đưa Yên Bái phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những kết quả đạt được của du lịch Yên Bái trong năm qua, cũng như những giải pháp để phát triển trong thời gian tới qua ghi nhận sau.
Sau 2 năm bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 tháng 3 2022, homestay gia đình bà Hoàng Thị Loan ở bản Sà Rèn, thị xã Nghĩa Lộ đã mở cửa hoạt động trở lại. Năm 2022, homestay của gia đình đón trên 700 lượt khách, trong đó chủ yếu là khách nước ngoài. Trong thời gian dịch bệnh, homestay của gia đình bà được hỗ trợ 20 triệu đồng theo nghị quyết 10 của Hội đồng Nhân dân tỉnh và được vay 50 triệu đồng để tu sửa lại cơ sở vật chất, mua sắm các thiết bị để phục vụ du khách. Bà Hoàng Thị Loan, chủ homestay Loan Khang, bản Sà Rèn, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ nói:
Chúng tôi cũng đã có những cái sự chuẩn bị liên kết với các công ty du lịch thì mang lại cái cuộc sống nó xanh sạch đẹp và giữ gìn được cái bản sắc văn hóa của mình và giới thiệu quảng bá những cái hình ảnh về con người cũng như là các món ăn ẩm thực dân tộc cũng như là các hoạt động lễ hội của người Thái ở đây đến với du khách.
Trong bối cảnh du lịch địa phương được phục hồi mạnh mẽ năm 2022, tỉnh Yên Bái tổ chức thành công lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi danh nghệ thuật xòe Thái vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, khai mạc lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò và khám phá danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Căng Chải năm 2022. Qua đó tạo cơ hội cho du khách có những trải nghiệm thú vị, ấn tượng sâu sắc về những nét đẹp tiềm ẩn, nâng cao giá trị văn hóa của đồng bào Tây Bắc nói chung và con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập nói riêng. Chị Fukuda Kaede, du khách Nhật Bản, nói:
Tôi đã thăm rất nhiều điểm di tích lịch sử của Việt Nam, tuy nhiên đến với Nghĩa Lộ được tìm hiểu văn hóa truyền thống lịch sử người Thái, Mường. Tôi thực sự ấn tượng với các mô hình du lịch cộng đồng, con người thân thiện, môi trường trong lành và đặc biệt bản sắc văn hóa của đồng bào nơi đây được bảo tồn và phát huy. Tôi rất yêu thích nơi này. Với nhiều giải pháp trong phục hồi và kích cầu du lịch, năm 2022, thị xã Nghĩa Lộ đã đón trên 276.000 lượt khách, doanh thu đạt 173 tỷ đồng. Năm 2023, thị xã Nghĩa Lộ tập trung mọi nguồn lực xây dựng thị xã văn hóa du lịch, nâng cao chất lượng các sản phẩm loại hình du lịch đặc thù của địa phương, đẩy mạnh chuyển đổi số trong phát triển du lịch, xây dựng nền tảng du lịch thông minh đáp ứng nhu cầu của du khách. Ông Lương Mạnh Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ nói:
Truyền trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng rồi thông qua các mạng xã hội về cái nghệ thuật xòe Thái được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, tiếp tục đưa vào trong trường học để giảng dạy cái nghệ thuật xòe Thái, phát huy vai trò của các nghệ nhân trong công tác truyền dạy các cái di sản văn hóa phi vật thể đối với lại thế hệ trẻ, triển khai đồng bộ các cái chủ trương chính sách của tỉnh như là nghị quyết 28 của tỉnh ủy, rồi nghị quyết số 10 của Hội đồng nhân tỉnh về chính sách phát triển du lịch và cái đề án xây dựng thị xã Nghĩa Lộ thành thị xã văn hóa du lịch.
Nơi của những thửa ruộng bậc thang đẹp mắt được ví như thiên đường, một di tích quốc gia đặc biệt, một kiệt tác nghệ thuật của các thế hệ người Mông, nơi của những giá trị văn hóa độc đáo cùng những con người thân thiện, nồng hậu, mến khách. Mù Căng Chải, mảnh đất vùng cao nơi miền Tây của tỉnh Yên Bái, sau hơn 2 năm chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, huyện Mù Căng Chải đã thực hiện nhiều giải pháp kích cầu du lịch, phát triển và đa dạng hóa các sản phẩm du lịch gắn với danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang. Bên cạnh đó, đẩy mạnh phát triển hình thức du lịch cộng đồng, chú trọng quy hoạch các sản phẩm du lịch như du lịch chinh phục, khám phá, trải nghiệm với nhiều hoạt động phong phú đa dạng. Qua đó đưa ngành công nghiệp không khói trở thành một trong những ngành kinh tế quan trọng, góp phần vào công cuộc xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Đồng thời, góp phần vào việc bảo tồn những giá trị văn hóa cảnh quan thiên nhiên của địa phương. Trên 20 năm làm du lịch cộng đồng, homestay của gia đình ông Lương Văn Xanh ở bản Thái Kim Nội, thị trấn Mù Căng Chải đã bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19. Từ tháng 3 năm 2022 đến nay, khi du lịch Yên Bái được phục hồi, homestay của gia đình ông đón trên 1.000 lượt khách, tạo việc làm thường xuyên cho 4 lao động ở địa phương. Chị Đặng Nhật Minh, du khách Hà Nội chia sẻ.
Đến đây em cảm nhận được cái vẻ đẹp đó, cái vẻ đẹp hùng vĩ của núi non bao quanh, những cái ruộng bậc thang. Và thực sự là em không có một từ nào để diễn tả cái vẻ đẹp này, chỉ biết rằng là nó cho mình rất là nhiều cảm xúc mỗi một lần đến.
Phục hồi và phát triển du lịch sau đại dịch COVID-19 mùa lễ hội 2022, huyện Mù Căng Chải còn phát triển thêm các sản phẩm du lịch mới, độc đáo, gắn với danh thắng quốc gia, đặc biệt ruộng bậc thang, trong đó có trải nghiệm ngắm ruộng bậc thang Mù Căng Chải bằng máy bay trực thăng, giải chạy marathon, lễ mừng cơm mới, giải đua xe đạp chinh phục đỉnh Khao Phạ lần thứ nhất, trải nghiệm xe ATV trên ruộng bậc thang, lễ hội hoa tớ dày lần thứ nhất. Với những sản phẩm du lịch mới lạ, hấp dẫn cùng vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ, nét văn hóa đặc sắc của người Mông Mù Căng Chải đã để lại dấu ấn trong lòng du khách trong nước và quốc tế. Năm 2022, huyện Mù Căng Chải đã đón trên 350.000 lượt khách, doanh thu đạt 270 tỷ đồng. Đây cũng là động lực giúp huyện Mù Căng Chải phấn đấu trở thành huyện du lịch của tỉnh Yên Bái trong thời gian tới. Bà Lương Thị Xuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mù Căng Chải nói:
Ngành du lịch ở trên địa bàn huyện cũng sẽ là một cái ngành kinh tế quan trọng, góp phần để làm xóa đói giảm nghèo cho nhân dân. Đối với rừng, với ruộng thì bà con cũng đã tích cực làm từ nhiều năm nay. Thế và đối với công tác hoạt động du lịch thì đợt những cái thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng đã có một cái đề án. Thế rồi là cũng quy hoạch huyện thì năm tới này chúng tôi cũng tiếp tục là đẩy mạnh cái tuyên truyền về cái quy hoạch của huyện, kêu gọi thu hút đầu tư các cái doanh nghiệp đầu tư vào Mù Căng Chải để tạo ra các cái khu du lịch hiện đại và gắn với bản sắc dân tộc ở trên địa bàn. Cái nội dung nữa là chúng tôi cũng tiếp tục nghiên cứu để xây dựng tạo ra các cái sản phẩm du lịch mới, tạo ra các tour tuyến hợp lý trong thời gian khi khách du lịch đến với Mù Căng Chải và có những cái điểm hấp dẫn để là du khách ở Mù Căng Chải đến với Mù Căng Chải ở lâu hơn. Các nhà hàng, nhà nghỉ hôm tây thì cũng có những cái nội dung, các cái hoạt động dịch vụ du lịch nó chuyên nghiệp hơn.
Năm 2022, du lịch Yên Bái đã phục hồi ấn tượng với kết quả toàn tỉnh đón và phục vụ gần 1,6 triệu lượt khách, đạt gần 45% kế hoạch năm, doanh thu đạt trên 1.100 tỷ đồng, tăng trên 124% so với năm 2021. Với chủ đề Yên Bái, điểm đến an toàn, thân thiện, bản sắc hấp dẫn và ấn tượng, ngành du lịch đã phục hồi bứt phá để ấn tượng với các sản phẩm du lịch dịch vụ mới phù hợp với thị trường, hình thành các sản phẩm du lịch mới độc đáo hấp dẫn, khai thác tốt tiềm năng thế mạnh của vùng địa phương như du lịch chăm sóc sức khỏe, khu nghỉ dưỡng Đại Vũ An, huyện Văn Yên, du lượn tại đèo Khao Phạ, chạy marathon Mù Căng Chải Ultra Trail, phát triển sản phẩm du lịch bay ngắm cảnh bằng máy bay trực thăng Mù Căng Chải Heli Tour, được du khách đánh giá cao, phát triển loại hình cắm trại tại rừng trúc, tre, xã Búng Luông, du lịch trên đảo Hồ Thác Bà, tổ chức các hoạt động trải nghiệm leo núi tại đỉnh Tà Xùa, xã Bản Công, đỉnh Tà Chi Nhu, xã Sa Hồ, trải nghiệm không gian văn hóa suối Giàng. Bà Lê Thị Thanh Bình, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái cho biết.
Tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút các nhà đầu tư, để xây dựng và kịp thời là xây dựng cái hệ thống hạ tầng du lịch, đảm bảo nâng cao chất lượng phục vụ, tiếp tục quan tâm để hoàn thiện các cái sản phẩm du lịch, làm mới các cái sản phẩm du lịch hiện có và xây dựng những cái sản phẩm du lịch mới theo mục tiêu đó là sản phẩm mới, phong cách mới và trải nghiệm mới.
Với sự quyết tâm đồng lòng của các doanh nghiệp cùng sự hỗ trợ từ các cơ quan quản lý, chính quyền địa phương, du lịch Yên Bái ngày càng phát triển, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc và trở thành một trong những điểm du lịch hàng đầu của vùng Tây Bắc.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, nhận thức được tầm quan trọng và trách nhiệm trong bảo vệ môi trường đối với việc nâng cao sức khỏe, cải thiện điều kiện sống, những năm qua các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện Văn Chấn đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường, từ đó cùng cấp ủy, chính quyền các cấp cùng chung tay bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống. Ghi nhận của phóng viên Thời sự.
Những tuyến đường hoa hay đoạn đường phụ nữ tự quản là những mô hình thiết thực mà Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Văn Chấn đang triển khai thực hiện, góp phần bảo vệ môi trường tại địa phương. Nhiều mô hình dù mới đi vào hoạt động nhưng đã trở thành hoạt động thiết thực nâng cao nhận thức cho người dân, từng bước đưa công tác bảo vệ môi trường trở thành trách nhiệm của cả cộng đồng. Trong đó, tổ phụ nữ tổ dân phố số 7 thị trấn nông trường Trần Phú huyện Văn Chấn đã tích cực bảo vệ môi trường bằng các tuyến đường hoa với tổng chiều dài trên 1 km. Vận động hội viên trồng các loại hoa tạo cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch đẹp, trở thành vùng quê đáng sống. Chị Đặng Thị Dung, hội viên phụ nữ tổ dân phố số 7 thị trấn nông trường Trần Phú, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Từ khi phụ nữ mà làm cái đường này thì là chúng tôi cũng trồng hoa này, làm cỏ này, nói chung là cũng hào hứng phấn khởi, môi trường thì trong lành.
Chị Chu Thị Minh An, chủ tịch hội phụ nữ thị trấn nông trường Trần Phú, huyện Văn Chấn cho biết.
Vận động chị em, sau khi xây dựng được cái đường bê tông xong thì chị em đã trồng hoa hai bên. Đấy, từ đấy giúp chị em thấy rằng là rất là phấn khởi. Vâng, phấn khởi ở cái chỗ là cảnh quan thì xanh sạch đẹp. Đấy, xong rồi cứ hàng tuần cũng có cái lịch, cứ hàng tuần, hàng tháng thì chị em là vệ sinh, đường là ngõ xóm, rồi là nhổ cỏ, chăm sóc hoa. Cái đấy cũng tạo lên một cái là vừa là cái đoàn kết trong chị em. Chúng tôi tiếp tục đã duy trì trồng các cái tuyến đường hoa ở các tuyến đường bê tông để tạo cái cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp cho hội viên.
Mô hình ngôi nhà xanh biến rác thành tiền của hội phụ nữ thôn trung tâm xã Tân Thịnh huyện Văn Chấn đã duy trì nhiều tháng nay. Cứ một tháng một lần chị em thu gom rác để gây quỹ, hỗ trợ chị em phụ nữ nghèo có vốn phát triển kinh tế. Hiện tổ phụ nữ bảo vệ môi trường có 15 thành viên. Khi tham gia vào tổ, chị em được thông tin về sự cần thiết bảo vệ môi trường, cũng như hoạt động góp phần xây dựng đô thị văn minh. Nhờ đó mà công tác vệ sinh môi trường nơi đây được cải thiện rất nhiều, ý thức của người dân nâng lên rõ rệt. 100% gia đình hội viên phụ nữ đều đăng ký lấy rác và bỏ rác đúng nơi quy định. Tuyên truyền, vận động hội viên cùng chung tay bảo vệ môi trường vì cuộc sống trong lành, thực hiện tốt gia đình 503 sạch và tham gia trồng chăm sóc cây xanh, hoa, thường xuyên quét dọn, thu gom rác, góp phần thực hiện các tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp. Chị Lưu Thị Sang, hội viên phụ nữ thôn trung tâm xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn nói.
Là tận dụng về cái đồ non, đồ nhựa này thì là chúng em tận dụng để chúng em thu gom vào để chúng em bán để cuối năm đấy để cho các cái hội viên nghèo hoặc là có gia đình có con em đấy thì là gặp khó khăn đấy thì chúng em cũng bán đi và có một cái quỹ đấy để trợ.
Từ khi tham gia vào tổ câu lạc bộ, chị em đã biết cách phân loại rác thải, có những thứ có thể tái chế thì gom lại bán ve chai, rác phân hủy được thì chôn ủ hoặc để xe rác thu gom trở về các bãi chôn lấp xử lý. Nhờ vậy mà trong nhà ngoài ngõ đều gọn gàng sạch sẽ. Từ những kết quả ban đầu trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, thời gian tới chị em trong xã tiếp tục tuyên truyền vận động để người dân hiểu lợi ích của việc bảo vệ môi trường. Chị Nguyễn Thị Nam, chi hội trưởng chi hội phụ nữ xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết.
Góp vào đây để chúng tôi bán cuối năm có chương trình là hỗ trợ cho một hội viên nào đó, một hai hội viên nào đó có hoàn cảnh khó khăn. Hy vọng là cái chương trình này chúng tôi sẽ phát triển mạnh lên năm tới.
Những hoạt động của chị em hội viên phụ nữ Văn Chấn trong việc bảo vệ môi trường không chỉ góp phần trong việc tuyên truyền vận động và lan tỏa đến cộng đồng dân cư trong việc nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, mà còn góp phần ngăn chặn các hành vi gây ô nhiễm môi trường để nâng cao chất lượng cuộc sống.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, phong trào nghiên cứu khoa học kỹ thuật trong học sinh trung học đã được quan tâm đẩy mạnh. Qua đó giúp các em phát huy năng lực sáng tạo và niềm đam mê nghiên cứu khoa học. Từ phong trào đã góp phần đổi mới phương pháp dạy học, phát triển năng lực học sinh, tạo điều kiện cho học sinh vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn của cuộc sống. Phản ánh của phóng viên chuyên mục tại trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt.
Trong những năm qua, hưởng ứng các phong trào cuộc thi do ngành giáo dục và đào tạo tổ chức, trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt luôn quan tâm triển khai thực hiện tốt phong trào sáng tạo khoa học kỹ thuật trong thanh thiếu niên nhi đồng cũng như nghiên cứu khoa học trong học sinh. Chính vì vậy, 5 năm trở lại đây, qua các cuộc thi từ cấp trường tới cấp tỉnh, số lượng sản phẩm dự thi của nhà trường tăng theo từng năm. Chất lượng và các giải thưởng cũng vì thế được nâng lên với nhiều sản phẩm được trao giải cao trong các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh. Các sản phẩm sáng kiến của học sinh nhà trường được thực hiện trên rất nhiều lĩnh vực, kỹ thuật, phần mềm tin học, nông nghiệp, gần gũi với điều kiện thực tế ở địa phương và có tính ứng dụng cao trong cuộc sống cũng như lao động sản xuất. Cô giáo Nguyễn Lê Ninh, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, thành phố Yên Bái cho biết.
Về khoa học kỹ thuật Đây là một cuộc thi rất ý nghĩa đối với các em học sinh trung học. Bởi vì qua cuộc thi này, các em được vận dụng các cái kiến thức môn học vào thực tế và các em có bước đầu làm quen với sự nghiên cứu, làm quen cái cách làm việc khoa học hơn. Đối với trường Trung học Phổ thông Lý Thường Kiệt, từ năm học 2013-2014, nhà trường đã có các dự án tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh. Và trong những năm qua thì nhà trường, các em học sinh đạt nhiều giải cao, đã đạt những giải như giải nhì, giải ba cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh. Các dự án khoa học kỹ thuật hiện nay thì được các em quan tâm và đầu tư hơn. Từ những cái dự án, từ những ý tưởng nó đơn giản, nhưng mà giờ đây thì cái việc vận dụng vào thực tế những cái dự án mà liên quan tới giải quyết những vấn đề của cuộc sống là các em quan tâm hơn. Và những dự án của các em nó mang tính kỹ thuật cao hơn.
Để có được những kết quả tích cực trong việc đẩy mạnh sáng tạo khoa học kỹ thuật trong học sinh hàng năm, Ban giám hiệu nhà trường đều xây dựng kế hoạch và triển khai sớm phong trào trong toàn trường để các em học sinh có thời gian chuẩn bị ý tưởng. Cụ thể hóa và đề ra mục tiêu, động viên ít nhất mỗi lớp có một sản phẩm sáng tạo tham gia cuộc thi sáng tạo của ngành, của tỉnh. Đồng thời, Ban giám hiệu còn phân công giáo viên có nhiều kinh nghiệm và tâm huyết gắn bó với học sinh để hướng dẫn các em thực hiện các ý tưởng sáng tạo. Bên cạnh đó, nhà trường còn triển khai chấm xét các sản phẩm của học sinh, qua đó chọn lọc những sản phẩm có tiềm năng để tham gia dự thi các cấp cao hơn. Em Nguyễn Phùng Hiếu, lớp 11A2, trường Trung học Phổ thông Lý Thường Kiệt, thành phố Yên Bái nói.
Bởi vì sự quan tâm hơn của các nhà trường đối với việc tổ chức các chương trình khoa học kỹ thuật cho các bạn học sinh. Khi có sự quan tâm của các thầy cô thì các bạn sẽ có sân chơi, các bạn sẽ có những cơ hội để các bạn có thể thể hiện bản thân qua các sản phẩm khoa học kỹ thuật. Theo như em đã tham gia từ năm lớp 10 là năm 2021 thì cũng đã thấy rằng bộ mặt của các chương trình khoa học kỹ thuật ở tỉnh Yên Bái nó cũng đã được nâng lên đáng kể về chất lượng. Càng ngày các bạn trẻ đều có sự sáng tạo. Như vậy thì các sản phẩm khoa học kỹ thuật nó sẽ sát với thực tế đời sống là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó sẽ kích thích được cái óc sáng tạo của các bạn. Từ đó những sản phẩm đó được áp dụng vào đời sống và nó đem lại hiệu quả rất cao trong đời sống thường nhật cũng như là ở trong, đặc biệt là trong các trường học.
Cô Nguyễn Thị Hường, giáo viên bộ môn sinh học, là người có nhiều năm gắn bó hướng dẫn học sinh tham gia phong trào sáng tạo khoa học kỹ thuật tại trường Trung học Phổ thông Lý Thường Kiệt. Theo đó, khi nhà trường phát động phong trào, học sinh có ý tưởng, sáng kiến sẽ trao đổi với thầy cô giáo để được hướng dẫn, hỗ trợ thêm. Theo cô Hường, qua nhiều năm hướng dẫn học sinh có thể thấy các em rất năng động, có nhiều ý tưởng tốt. Tuy nhiên, ở mức độ học sinh cấp 3 thì kiến thức cũng hạn chế, nên sự động viên, đồng hành từ phía thầy cô giáo là rất cần thiết. Trong nhiều năm qua, nhờ sự nỗ lực tận tâm của các thầy cô giáo hướng dẫn, nên ngày càng nhiều học sinh quan tâm hơn đến việc tham gia sáng tạo khoa học kỹ thuật, biến những kiến thức lý thuyết trong các môn học thành các sản phẩm thực tiễn phục vụ trong cuộc sống. Cô giáo Nguyễn Thị Hường, giáo viên sinh học trường Trung học Phổ thông Lý Thường Kiệt, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Phong trào nghiên cứu khoa học kỹ thuật đối với các em học sinh thì mình nhận thấy là trong mấy năm gần đây các em ấy quan tâm và hào hứng hơn. Và đặc biệt là với cái chương trình 2018 thì các em ấy được chủ động và được làm việc nhiều hơn, được trải nghiệm nhiều hơn. Các nhà trường thì đã quan tâm hơn. Ví dụ như là đã có các cái kế hoạch phát động, rồi hướng dẫn và động viên các thầy cô cũng như là các em có ý tưởng để tham gia nghiên cứu. Thế và khi mà có dự án thì nhà trường rất là quan tâm. Nếu những dự án mà tốt thì có thể hỗ trợ kinh phí để đi tham gia ở cấp cao hơn.
Thực tế cho thấy những năm gần đây, không chỉ riêng tại trường Trung học Phổ thông Lý Thường Kiệt mà trong tất cả các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh, phong trào nghiên cứu sáng tạo khoa học kỹ thuật đã được chú trọng phát động, triển khai dưới nhiều hình thức. Các trường đã quan tâm tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho giáo viên về lĩnh vực này, gợi mở ý tưởng cho học sinh từ những kiến thức được học trong nhà trường đến việc lựa chọn giáo viên có năng lực, kinh nghiệm nghiên cứu khoa học, nhất là các bộ môn hóa học, sinh học, vật lý để hướng dẫn học sinh nghiên cứu. Qua các đề tài tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh phổ thông hàng năm cho thấy, hầu hết các ý tưởng của các em đều gắn với đời sống thực tiễn. Từ hoạt động nghiên cứu khoa học đã cho thấy sự chủ động của học sinh trong việc tìm kiếm ý tưởng, tài liệu, tìm nguồn tài trợ, các nhà khoa học hỗ trợ cho đề tài, đồng thời phát huy khả năng sáng tạo trong việc vận dụng kiến thức và nghiên cứu, khả năng trình bày, thuyết phục mọi người. Bên cạnh đó, hoạt động nghiên cứu khoa học của học sinh cũng khiến các giáo viên, trước hết là những giáo viên trực tiếp hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học, mở rộng kiến thức để dẫn dắt và định hướng cho các em. Đó cũng là cú hích quan trọng để giáo viên tự nâng cao năng lực chuyên môn, thay đổi phương pháp dạy học, tránh tình trạng áp đặt kiến thức cho học sinh. Cô giáo Nguyễn Lê Ninh, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Lý Thường Kiệt, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Các dự án thi khoa học kỹ thuật cũng được lồng ghép trong các môn học. Và mỗi một kỳ học thì sẽ có một cái hoạt động chủ điểm. Ngoài ra thì ngay từ các cái bộ môn học thì các thầy cô cũng đều khuyến khích cho các em tiếp cận với những hoạt động nghiên cứu, tạo ra các cái đồ dùng học tập cũng như là những cái sản phẩm mà gắn liền với cuộc sống. Những kiến thức từ học tập các em vận dụng trong cuộc sống.
Đẩy mạnh phong trào sáng tạo khoa học kỹ thuật trong học sinh phổ thông đã góp phần đổi mới phương thức dạy và học, phát triển năng lực nghiên cứu sáng tạo của học sinh nhằm tạo ra những sản phẩm có giá trị thiết thực trong sản xuất và đời sống. Phong trào này đang được ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục quan tâm nhằm giúp học sinh thực hiện tốt phương châm học đi đôi với hành, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Honda Hòa Bình, đại lý chính thức xe máy Honda tại Yên Bái mở đợt bán hàng cao điểm Tết Nguyên đán. Từ 20 tháng 12 năm 2022 đến hết ngày 20 tháng 1 năm 2023, áp dụng khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình trên toàn tỉnh như sau. Toàn bộ khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình được quay số trúng thưởng giải đặc biệt 99 xe SH350, giải nhất 999 xe Vision. Ngoài ra, khách hàng không trúng thưởng sẽ nhận được một thẻ điện thoại trị giá 600.000 đồng hoặc một mũ bảo hiểm cả đầu có kính của Honda trị giá 550.000 đồng hoặc một điện thoại Samsung Galaxy A04S. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh lấy xe ngay, phụ tùng dầu nhớt chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526758. Cửa hàng xe máy km 5, km 5 đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 569 295. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 526 785. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 543 825. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 526 797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 578 528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 526 795. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, điện thoại 0868 543 827.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, đại lý ủy quyền chính thức duy nhất xe điện, xe máy, xe đạp thể thao, xe đạp thương hiệu nổi tiếng, xe điện VinFast, Iadea, Dibao, Decabyte, GVC, Osaka, xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao Galaxy, Jante, Chinix. Tổ chức và thực hiện chương trình chiên khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 7 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà hấp dẫn cho xe đạp thể thao, xe đạp điện. Chương trình khuyến mại theo tùy loại xe. Bán trả góp lãi suất ưu đãi nhất cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1 km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971575555, 0971575555.
Chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái từ đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.